Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết chuẩn bị tấn phong 17 hồng y mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc trở lại công giáo của Eiko Matsui, một Phật tử người Nhật Bản. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Chế Thành sẽ nói về hạnh phúc theo Kinh Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nồng nhiệt cảm ơn hàng ngàn người thiện nguyện đã góp phần giúp các tín hữu hành hương sống kinh nghiệm năm thánh ở Roma. Trong năm thánh lòng thương xót sắp kết thúc, khoảng 4.000 người thiện nguyện đã góp phần vào việc tiến hành. Phần lớn họ là người Italia, nhưng cũng có nhiều người khác đến từ Hoa Kỳ, Canada, Argentina, Brazil, Mexico, Colombia và cả những nước xa xăm như Australia, Congo, Ấn Độ và Đài Loan. Họ đăng ký cá nhân trên trang mạng của Văn phòng Năm Thánh. Trong số 4.000 người vừa nói, có 1.800 người thuộc Hội Hiệp sĩ Manta và phục vụ trong lĩnh vực y tế. Ngỏ lời với những người thiện nguyện vào cuối buổi tiếp kiến chung đặc biệt năm thánh, sáng thứ Bảy 12 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thật là giỏi, anh chị em đến từ các nước khác nhau. Tôi cảm ơn anh chị em vì việc phục vụ quý giá để các tín hữu có thể sống tốt đẹp kinh nghiệm đức tin này. Trong những tháng qua, tôi nhận thấy sự hiện diện kín đáo của anh chị em tại quảng trường Thánh Phêrô với huy hiệu năm thánh. Và tôi ngưỡng mộ lòng tận tụy, kiên nhẫn và hăng say thi hành công việc của anh chị em. Tôi hết lòng cảm ơn anh chị em. Tuyên bố với phái viên Đài Vatican, bà Andreina Mehep, điều hợp viên của những người thiện nguyện năm thánh lòng thương xót, nói rằng, bản thân tôi được can dự vào biến cố năm thánh này là một món quà của Thiên Chúa, cho tôi được đóng góp phần bé nhỏ, được đón tiếp bao nhiêu người đến tham dự. Đây là điều làm cho bản thân tôi được phong phú rất nhiều về mặt nhân bản, cũng như về tinh thần.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 14 tháng 11, dành cho Hội tuyển Quốc gia Đức về bóng đá, Đức Thánh Cha đề cao tinh thần đồng đội và sự trợ giúp bác ái của đội bóng này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đội bóng Quốc gia Đức thắng nhiều giải nhờ tinh thần đồng đội. Quả thực thể thao không những đòi nhiều kỷ luật và hy sinh bản thân, nhưng cũng đòi phải tôn trọng tha nhân và tinh thần đồng đội. Điều này đưa các bạn đến chiến thắng, và đồng thời nhìn nhận trách nhiệm của các bạn vượt ra ngoài sân bóng đá, nhất là đối với những người trẻ coi các bạn là gương mẫu. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao sự hỗ trợ của đội banh quốc gia Đức dành cho các ca viên ngôi sao, tức là các em thiếu nhi tham gia chiến dịch lễ ba vua, đến thăm các tư gia, hát thánh ca và lạc quyên làm việc nghĩa, nhất là giúp đỡ các trẻ em tại các nước nghèo. Đức Thánh Cha nói, sáng kiến này chứng tỏ có thể cùng nhau vượt qua những hàng rào dường như không thể vượt nổi và chúng gây thiệt hại cho những người túng thiếu và bị gạt ra ngoài lề. Qua cách thức này, các bạn cũng góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và liên đới hơn.
Vatican, Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Mikae Dương Minh Trương làm giám mục phó với quyền kế vị của giáo phận Hồng Kông. Đức Cha Dương Minh Trương năm nay 70 tuổi, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Hồng Kông cách đây 2 năm. Ngài sinh tại Thượng Hải và từng làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu cho đến năm 1972 khi được 26 tuổi. Ngài gia nhập Đại chủng viện và thụ phong linh mục năm 1978, lúc 31 tuổi. Sau đó, cha Dương Minh Trương đảm nhận các nhiệm vụ mục vụ và hành chánh trước khi du học Hoa Kỳ và đậu cao học truyền thông xã hội tại Đại học Syracuse. Trở về nước năm 1982, cha Trương làm giám đốc văn phòng truyền thông của giáo phận trong 4 năm, rồi làm cha sở, trước khi trở lại Hoa Kỳ theo học tại Đại học Harvard và đậu cao học triết lý giáo dục năm 1990. Năm 2009, cha Michael Trương được bổ làm tổng đại diện giáo phận Hồng Kông, và tháng 7 năm 2014, ngài được tòa thánh bổ làm giám mục phụ tá Hồng Kông cùng với hai vị khác là đức cha Giuse Hạ Chí Thành dòng Francisco và đức cha Stefano Lý Bân Xanh, nguyên là bề trên giám hạt Opus Dei miền Đông Á. Đức cha Dương Minh Trương sẽ đương nhiên kế vị Đức Hồng Y Doan Thang Hán, 77 tuổi, khi giáo phận chống tòa. Hồng Kông là giáo phận có số tín hữu công giáo người Hoa đông nhất thế giới với 547.000 người, tức là nhiều hơn tổng số công giáo của 7 giáo phận tại Đài Loan cộng lại.
Vassava. Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, giáo hội công giáo đã cử hành ngày liên đới với giáo hội bị bắt hại. Sáng kiến này do Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động cùng với Hội đồng Giám mục Ba Lan và được Đức Thánh Cha Francisco chào mừng và khích lệ. Đây là lần thứ 8, chiến dịch này được tổ chức tại Ba Lan. Trên toàn quốc, có những buổi cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi và phát các sâu chuỗi Mân Côi làm bằng gỗ cây dầu do các tín hữu Kitô ở Thánh Địa sản xuất. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 11 vừa qua, ngài chào các tín hữu Ba Lan về sáng kiến này và nói: "Những hoàn cảnh đáng lo âu và đau thương hiện nay thúc đẩy chúng ta sốt sắng cầu nguyện và trợ giúp cụ thể cho các anh chị em chúng ta đang sống tại Iraq và các nước khác ở Trung Đông. Chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện để không một ai trên thế giới bị loại trừ khỏi xã hội vì những lý do tôn giáo, văn hóa hoặc chủng tộc. Ước gì tất cả các dân tộc, nhờ tôn trọng tự do của mỗi người, hình thành một xã hội như một đại gia đình, các anh chị em sống trong công lý, tình liên đới và hòa bình."
Jakarta, một quả bom nội hóa đã nổ trước thánh đường Oikumene của Kitô giáo ở Indonesia hôm Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, làm cho 4 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Thánh đường này ở Sankotek, Samarinda thuộc tỉnh Đông Kalimantan. Một số xe gắn máy đậu gần đó cũng bị hư hại. Chỉ huy trưởng cảnh sát, tướng Safuruddin xác nhận vụ nổ và cho biết quả bom xăng do những kẻ vô danh gài đã nổ lúc 9 giờ rưỡi giờ địa phương. Hãng tin Asia News trích thuật nguồn tin riêng cho biết thủ phạm toan tính chạy trốn, nhào xuống sông gần đó, nhưng đã bị dân chúng bắt được. Vụ nổ này có liên hệ tới tình trạng căng thẳng trong những ngày gần đây ở thủ đô Jakarta. Hàng trăm ngàn người do nhóm Hồi giáo cực đoan sách động đã biểu tình hôm 4 tháng 11 vừa qua chống thống đốc tỉnh Jakarta là ông Basuki Ahok Purnama, một Kitô hữu mà họ cho là phạm thượng chống Hồi giáo. Tuy nhiên, hội đồng các ulema và đa số tín hữu Hồi giáo khác không tin những lời cáo buộc như vậy. Và họ cho rằng nhóm Hồi giáo cực đoan lèo lái vụ này với mục đích lật đổ Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo. Họ đang chuẩn bị một vụ biểu tình khác vào ngày 25 tháng 11 tới đây, cũng với mục đích ấy. Trong quá khứ, một vụ tương tự cũng đã xảy ra hồi năm 1998, khi một thứ nội chiến bùng nổ giữa các thành phần khác nhau trong xã hội, khiến Tổng thống bây giờ là ông Suharto phải từ chức.
Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương kêu gọi Liên hiệp Âu Châu đừng bỏ rơi Ukraine. Tuyên bố hôm 12 tháng 11 vừa qua trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Kaspress ở thành phố Vienna, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, nhân dân Ukraine hiệp nhất trong nỗ lực trở về với gia đình Âu Châu. Tất cả đều muốn thấy Ukraine như một nước tự do ở Âu Châu. Các nguyên tắc tự do, dân chủ và nhân quyền không thể bị chà đạp. Điều này không có nghĩa là phải nhất thiết mau lẹ trở nên thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Theo Đức Tổng giám mục Shevchuk, việc hướng về Tây Âu cũng phải được áp dụng cho dân chúng đang ở miền đông Ukraine là vùng bị những người thân Nga chiếm đóng. Có nhiều người dân Ukraine đang bị kẹt tại vùng Donetsk và Lugansk, đang chờ đợi được giải phóng. tương lai của họ hệ tại một nước Ukraine tự do và độc lập. Trong tuần lễ trước đây, Đức Tổng giám mục Shevchuk đã viếng thăm miền đông Ukraine. Ngài có cảm tưởng, một giải pháp cho cuộc xung đột ở đây không thể đến từ bên ngoài, nhưng phải bắt đầu từ nội bộ của Ukraine. Dân chúng mệt mỏi vì chiến tranh và họ ý thức rằng không ai bên ngoài có thể giúp họ. Vì thế, Ukraine phải đi hàng đầu trong việc tự giúp mình. Trước khi sang Vienna để mừng lễ Thánh Josaphat, giám mục tử đạo, bổn mạng của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, Đức Tổng giám mục Shevchuk đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 10 tháng 11 tại Vatican và tỏ ra rất gần gũi với dân chúng đang chịu đau khổ tại Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng nhìn nhận rằng, sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin của chính thống Nga ở Cuba hồi tháng 2 năm nay, đã có sự hiểu lầm. Theo người Ukraine, một số điểm trong tuyên ngôn chung giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng phụ chính thống không phản ánh thực trạng chính trị và tôn giáo ở Ukraine. Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là giải thích cho Đức Giáo Hoàng.
Vatican sau 15 tháng tu bổ, cây thánh giá gỗ cổ kính nhất của đền thờ Thánh Phêrô đã được đặt tại nhà nguyện thánh thể trong đền thờ để kỷ niệm năm thánh lòng thương xót. Chính Đức Thánh Cha loan báo tin này trong buổi đọc kinh truyền tin với 60.000 tín hữu trưa Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua. Cây thánh giá này cao 2 mét 15, làm bằng gỗ cây óc chó. Trong những thập niên qua, cây này được giấu sau một thang máy. Hồi cuối tuần qua, lần đầu tiên sau khi được tu bổ, thánh giá này được mang ra đền thờ Thánh Phêrô trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành với các tù nhân. Phí tổn tổng cộng công cuộc trùng tu thánh giá, kể cả bằng máy laser, là 60.000 euro.
Roma, hôm 10 tháng 11 vừa qua, cha Arturo Sosa, bề trên tổng quyền dòng tên, đã bổ nhiệm cha François Burdett làm tân bề trên giám tỉnh dòng tên Tây Âu nói tiếng Pháp. Tỉnh dòng tân lập này do tỉnh dòng Pháp, Luxembourg và Nam Bỉ họp thành. Cha Burdett, 54 tuổi, người miền Brota, tiến sĩ về khoa chính trị học, và từ năm ngoái, cha là giám đốc trung tâm Sèvres, bao gồm các phân khoa của dòng tên ở Paris. Cơ cấu của dòng tên tại Âu Châu đang chịu nhiều thay đổi sâu rộng và đang có dự án gộp các tỉnh dòng Đức, Áo, Thụy Sĩ, Hungary và Lithuania thành một tỉnh dòng duy nhất.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết chuẩn bị tấn phong 17 hồng y mới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy tới đây, ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự công nghị lần thứ 3 tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 17 hồng y mới. Lần đầu tiên ngài tấn phong 19 hồng y vào ngày 22 tháng 2 năm 2014, lần thứ hai vào ngày 14 tháng 2 năm 2015, ngài phong 20 hồng y mới thuộc 18 quốc tịch, trong đó có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Trong số 17 hồng y sắp được tấn phong, có 4 vị trên 80 tuổi. Xét về địa lý, có 5 vị đến từ Âu Châu, 4 Bắc Mỹ, 2 Nam Mỹ, 3 Phi Châu, 2 Á Châu và 1 Úc Châu. Qua việc bổ nhiệm lần này, 7 quốc gia có hồng y đầu tiên, đó là Cộng hòa Trung Phi, Bangladesh, Mauritius, Papua Tân Guinea, Malaysia, Lesotho và Albania. Trong số các tín chức, có 5 vị xuất thân từ các dòng tu. Với việc tấn phong này, tổng cộng hồng y đoàn có 228 vị, trong đó 120 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng, đúng theo luật định hiện hành. Trong buổi lễ, 17 tín chức hồng y sẽ ngồi hai bên bàn thờ chính, trong khi các hồng y và các giám mục ngồi phía trước bàn thờ. Trong lần tấn phong hồi tháng 2 năm ngoái, có sự hiện diện của 145 hồng y và 100 giám mục, không kể các tín chức hồng y. Lễ phong hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, vị đứng đầu danh sách các tiến chức, lần này là Đức Hồng Y Mario Zenari, người Italia, sứ thần tòa thánh tại Damascus, Syria, sẽ đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Tiếp đến, sau lời nguyện của Đức Thánh Cha, cộng đoàn sẽ nghe đọc một bài sách thánh, rồi Đức Thánh Cha sẽ ban huấn dụ, nhắn nhủ các tiến chức, trước khi bắt đầu nghi thức tấn phong Hồng Y mới. Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 17 Hồng Y mới, đồng thời ấn định các vị thuộc đảng phó tế, các vị thuộc đảng linh mục, hầu hết là những vị đang coi sóc các giáo phận ở các nơi, cũng như tên nhà thờ hiệu tòa của các vị. Qua việc nhận các thánh đường ở Roma này, các vị trở nên thành viên của hàng giáo sĩ Roma.
Tiếp tục nghi thức, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các tiến chức Hồng Y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp. Kế đến, từng Hồng Y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ Hồng Y với lời nhắn nhủ đi kèm, rồi ngài trao nhẫn Hồng Y. Sau cùng ngài trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của tân chức. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân chức Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha, các vị đến chào các Hồng Y cũ, rồi ngồi trên 17 chiếc ghế dành cho các vị phía tay trái của Đức Thánh Cha, đối diện với hàng ghế của các Hồng Y cũ. Nghi thức tấn phong các Hồng Y mới kết thúc với kinh lạy Cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân Hồng Y, khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng người với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyền. Ban chiều cùng ngày từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi có buổi chào thăm và chúc mừng các Hồng Y mới tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử của hai tiến chức Hồng Y sắp được phong.
Vị đứng đầu danh sách 17 tiến chức Hồng Y là Đức Tổng Giám mục Mario Gennari, năm nay 70 tuổi, thuộc giáo phận Verona, Bắc Italia, sứ thần tòa thánh tại Syria. Tuy được thăng Hồng Y, nhưng ngài sẽ tiếp tục ở lại Damascus trong nhiệm vụ sứ thần. Sau khi thụ phong linh mục và đậu tiến sĩ giáo luật, cha Gennari chính thức phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh, lần lượt được gửi đến các tòa sứ thần tại các nước Senegal, Liberia, Colombia, Đức, Rumani, rồi làm đại diện thường trực của tòa thánh cạnh cơ quan quốc tế về năng lượng hạt nhân và tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu, và hai tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Viên, thủ đô Áo. Năm 1999, sau 19 năm trong ngành ngoại giao, cha Gennari được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Costa Rica và Niger bên Phi Châu. 5 năm sau đó, Đức Tổng Giám mục Gennari được chuyển sang làm sứ thần tại Sri Lanka, và sau cùng hồi cuối năm 2008, ngài được bổ làm sứ thần tòa thánh tại Syria, quốc gia đau thương từ hơn 5 năm nay, ở trong tình trạng chiến tranh với hơn 250.000 người chết và viễn tượng hòa bình vẫn chưa ló rạng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi có tin được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y, Đức Hồng Y tân cử Mario Gennari nói: "Đây thực sự là một sự xúc động lớn làm cho tôi bị đảo lộn. Thật là một ngạc nhiên. Tôi chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì mũ đỏ này, tước vị Hồng Y này được dành cho Syria, cho các nạn nhân tại nước này, cho tất cả những người đang đau chịu đau khổ vì cuộc xung đột kinh khủng này. Vì thế tước vị Hồng Y là cho dân chúng tại Syria, cho bao nhiêu trẻ em đang chịu đau khổ, cho dân nghèo phải trả những hậu quả của cuộc chiến kinh khủng." Theo Đức Hồng Y Gennari, Đức Thánh Cha Phanxicô thường dùng những lời rất mạnh trong các sứ điệp của Ngài, và trong trường hợp này, Ngài dùng cả một sự cảnh giác, đó là bổ nhiệm một Hồng Y làm sứ thần tòa thánh tại Syria. Đó là một sự cảnh giác rất hùng hồn, đặt một Hồng Y ở lại làm sứ thần tại nước này. Theo Đức Hồng Y Gennari, do sự bổ nhiệm này, Ngài cảm thấy được nâng đỡ và khích lệ rất mạnh trong sứ mạng hiện nay. Chắc chắn, sự bổ nhiệm này sẽ mang lại thêm một lợi ích nào đó, một dấu hiệu gần gũi, quan tâm của Đức Thánh Cha.
Cũng với sự quan tâm như thế, đối với người đau khổ, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Ernest Simoni, linh mục thuộc Tổng giáo phận Scutari Albani. Đây là linh mục duy nhất được phong hồng y lần này, ngài năm nay 88 tuổi. Trong cuộc viếng thăm tại Tirana, thủ đô Albany ngày 21 tháng 9 năm 2014, vào ban chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 7 giám mục Albany cùng với khoảng 150 linh mục, 400 tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, các thành viên phong trào giáo dân. Họ đã dành cho ngài một sự tiếp đón nồng nhiệt. Đức Thánh Cha cảm động nghe chứng từ của cha Ernest Simoni từng bị kết án tử hình, nhưng rồi được biến cải thành 27 năm lao động khổ sai trong các trại khác nhau. Cha kể, tháng 12 năm 1944, Đảng Cộng sản Vô Thần đến Albany với nguyên tắc là tiêu diệt đức tin và đối tượng là loại trừ hàng giáo sĩ. Trong việc thực thi chương trình đó, họ bắt đầu ngay việc bắt bớ, tra tấn và xử bắn hàng trăm linh mục và giáo dân, đổ máu các tín hữu vô tội. Vài người trong số họ trước khi bị bắn đã hô to, hoan hô trước Kitô vua. Năm 1952, chính quyền Cộng sản theo một sách lược chính trị do ý muốn của Moscow dưới sự cai trị của nhà độc tài Stalin, tìm cách tập hợp các linh mục còn sống để cho phép họ được tự do thực hành tín ngưỡng, với điều kiện là giáo hội phải tách khỏi Đức Giáo Hoàng và Vatican. Nhưng hàng giáo sĩ không bao giờ chấp nhận chủ ý này của nhà nước. Lúc đó, con tiếp tục học tại Học viện Francisco trong 10 năm, từ 1938 đến 48. Các bề trên của chúng con bị người Cộng sản xử bắn, và vì thế con buộc lòng phải hoàn tất việc học thần học trong lén lút. Trong 4 năm, con bị xung vào quân đội với mục đích làm cho con biệt tích. Con trải qua 2 năm ở một nơi, 2 năm kinh khủng hơn cả nhà tù. Nhưng Chúa đã cứu con, và ngày 7 tháng 4 năm 1956, con được thụ phong linh mục. Ngày hôm sau, Chúa Nhật thứ nhất sau lễ phục sinh, lấy kính lòng từ bi Chúa, con dâng thánh lễ đầu tiên. Trong 8 năm rưỡi, con đã thi hành sứ vụ linh mục, nhưng người Cộng sản quyết định tiêu diệt con. Vì thế, ngày 24 tháng 12, 1963, sau khi con vừa cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh ở làng Barbulus, gần thành Scutari, 4 sĩ quan công an đến giơ cho con xem lệnh bắt giam và xử bắn. Họ còng tay con lại và trói quật ra đằng sau lưng, đấm đá con và quăng con lên xe của họ. Từ nhà thờ, họ chở con đến một phòng biệt lập, nơi đó họ để con 3 tháng trong tình trạng vô nhân đạo, rồi họ trói con dẫn đến một nơi hỏi cung. Viên trưởng tá nói với con, mày sẽ bị treo cổ như một kẻ thù, vì mày đã nói với dân rằng tất cả chúng ta sẽ chết vì Chúa Kitô nếu cần. Họ siết còng tay ở con mạnh đến độ tim con như ngừng đập và con như chết đi vậy. Họ muốn con nói chống lại giáo hội và hàng giáo phẩm, nhưng con không chấp nhận. Vì những tra tấn, con ngã quỵ hầu như chết. Khi thấy con như thế, họ thả con ra. Chúa muốn con tiếp tục sống.
Cha Simoni nói tiếp, trong số những lời họ cáo buộc con, có lời buộc tội con đã cử hành 3 thánh lễ cho linh hồn Tổng thống Mỹ John Kennedy bị giết 1 tháng trước khi con bị bắt. Con đã cử hành các thánh lễ đó theo chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cho tất cả các linh mục trên thế giới. Con có mua bao tạp chí chính của Nga, L'Union Soviétique, Liên Xô, ấn bản tiếng Pháp. Hồi đó, Albany đã đoạn giao với Liên Xô. Như một bằng chứng buộc tội, họ trình cho quan tòa tạp chí ấy, trong đó có hình Tổng thống Mỹ. Chú con phòng đã muốn cho bản án tử hình của con không được thi hành. Trong phòng biệt giam của con, họ đưa tới một tù nhân khác, một người bạn thân của con, với mục đích dò xét con. Ông ta bắt đầu nói chống lại đảng. Nhưng con trả lời rằng, Chúa Kitô đã dạy chúng ta phải yêu thương cả địch thù và tha thứ cho họ, và chúng ta phải dấn thân, làm việc cho thiện ích của dân tộc. Những lời này đến tai nhà độc tài, và 5 ngày sau ông ta giải thoát con khỏi án tử hình, và thay thế bằng 18 năm tù nơi hầm mỏ Spak. Sau khi ra khỏi tù, con lại bị kết án lao động khổ sai. Trong 10 năm trời cho đến khi chế độ sụp đổ, con làm việc nơi các kênh nước thải. Trong thời gian bị cầm tù, con đã cử hành thánh lễ thuộc lòng bằng tiếng Latin. Cũng vậy, con đã giải tội và bí mật phân phát mình Thánh Chúa. Khi tự do tôn giáo được phục hồi, Chúa đã giúp con phục vụ bao nhiêu làng và hòa giải nhiều người với thập giá Chúa Kitô, đuổi xa hận thù và ma quỷ trong tâm hồn nhiều người. Kính thưa Đức Thánh Cha, con chắc chắn là có thể bày tỏ ước muốn của tất cả mọi người ở đây. Con cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ rất thánh của Chúa Kitô ban cho Đức Thánh Cha được sống lâu, sức khỏe và can đảm trong việc dẫn dắt đoàn chiên đông đảo là giáo hội của Chúa Kitô. Amen. Nói xong chứng từ này, cha Simoni đã đến quỳ trước Đức Thánh Cha, ngài cảm động nâng cha dậy, ôm lấy cha và khóc.
Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật đại cuộc trở lại công giáo của Eiko Matsui, một Phật tử người Nhật Bản.
Eiko Matsui là một phụ nữ Nhật Bản trên 40 tuổi. Cách đây vài năm, bà đã nhận bí tích rửa tội trong thánh lễ vòng phục sinh tại nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần ở Assisi, thành phố của Thánh Francisco, sau đoạn đường dài tìm kiếm đức tin. Trong một bài phỏng vấn đăng trên trang mạng Assisi của dòng Francisco, bà cho biết là bà đã sinh trưởng trong một gia đình Phật giáo. Đến khi gặp nhiều khó khăn trong đời, bà đã theo bạn bè tìm kiếm giải pháp, trước hết trong Phật giáo, rồi sau đó đến cả các tôn giáo khác nữa, nhưng vẫn không tìm ra lối thoát. Bà chỉ gặp những hời hợt nông cạn, ích kỷ hay quá tự tôn trong những tìm kiếm này mà thôi. Giới công giáo, bà chỉ biết đến lễ Giáng sinh, giới cuộc chạy đua mua quà tặng hay đi ăn tiệm mà thôi. Giáng sinh ở Nhật là một cơ hội tiêu thụ chứ không mang ý nghĩa tôn giáo nào. Chính vì thế, bà mới tò mò muốn tìm hiểu ý nghĩa thực sự của lễ này. Bà kể lại, tôi đã đi dự lễ tại nhà thờ công giáo ở Tokyo. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng các tín hữu rước mình Thánh Chúa, và tôi cảm nhận được xác tín của họ tin chắc rằng họ đang rước Chúa vào trong lòng. Tôi cảm nhận được điều này mặc dù tôi không biết gì cả về thánh lễ hay về bí tích thánh thể. Lúc đó là năm 1994, tôi khám phá ra một thế giới mới. Từ lúc ấy, thỉnh thoảng tôi đến nhà thờ xem lễ. Tại Nhật, cả những người không công giáo cũng được nhận dấu thánh giá trong nhà thờ. Vì thế, một vài khi tôi cũng được nhận dấu thánh giá, và mỗi lần như thế, tôi cảm động đến gần rơi lệ. Mặt khác, tôi hay đánh đàn các loại nhạc tôn giáo, và vì thế, tôi cũng muốn tìm hiểu về nhạc đạo. Một số bạn bè thân hữu ở Nhật, trong số này có một linh mục và một nữ tu giúp tôi nhiều trong lĩnh vực này. Nhưng rồi năm 1998, tôi sang Italia, và tại đây tôi không tìm ra một linh mục có thể giúp tôi đào sâu hiểu biết về Kinh Thánh. Ở Bologna, tôi có theo các buổi Lezione Divina, đọc và tìm hiểu Kinh Thánh. Nhưng tôi thì không hiểu gì cả, vì thiếu khả năng ngôn ngữ. Buồn chán quá, tôi bỏ rơi mọi sự và quay ra học thiền. Nói đúng ra thì tôi đã thực hành thiền từ lâu rồi, qua thời gian học và thực hành trà đạo suốt 7 năm. Người thiền có thể đạt tới một trình độ thực hành rất cao về mặt nhân bản. Nhưng con đường thiền rất khó khăn, đòi hỏi nhiều và thiếu vắng tình yêu. Sau thời gian học thiền, tôi chỉ đạt tới mức độ làm trống vắng tâm trí và học biết tầm quan trọng của sự tập trung tinh thần trong một lúc nào đó mà thôi. Về sau này, thì tôi hiểu được rằng nếu tâm trí tôi hoàn toàn trống vắng, thì Thánh Thần Chúa có thể đổ đầy tràn nguồn lực của người vào chỗ trống ấy. Trước khi sang Italia, một linh mục dòng Francisco khuyên tôi, nếu có thể hãy đi viếng đền Thánh Francisco ở Assisi. Tôi cũng đã từng lui tới một số giáo hội tinh lành, nhưng theo tôi thì một người khó lòng tận hiến cho Thiên Chúa nếu còn đèo bồng gia đình vợ con. Lẽ dĩ nhiên, tín hữu tinh lành cũng là Kitô hữu, nhưng với tôi, cuộc sống độc thân vì nước trời là một chứng tá thật lớn lao. Bà Eiko Matsui kể tiếp, Cuối tháng 9 năm 2001, tôi quyết định xin chịu bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội Công giáo. Tôi nhờ cha tiên úy sinh viên viện đại học giúp tôi chuẩn bị và theo học giáo lý tại giáo xứ Thánh Giuse ở Bologna. Đây là một thời gian rất quan trọng vì tôi học hỏi được biết bao nhiêu điều hay đẹp, và những điều này ăn sâu trong tôi, trở thành thói quen tốt lành kéo dài suốt cuộc đời. Tôi cũng học hiểu được tình yêu Thiên Chúa của Thánh Francisco dành cho mọi thụ tạo. Tôi đã xin và đã được chấp nhận lãnh các bí tích khai tâm Công giáo tại Bocciancula, chính tại đền thờ Thánh Phêrô, và như một giấc mơ, tôi đã được tội nguyện, sau khi theo một khóa học dành cho người tăng tòng tại đây. Sau 17 năm trời tìm kiếm, tôi đã được gặp Thiên Chúa. Đối với tôi, Chúa Giêsu Kitô là đấng hằng sống, luôn hoạt động trong tôi. Với người, tôi có một quan hệ không bao giờ đứt đoạn. Ngay cả khi tôi mệt mỏi và tôi không thể tự hỏi về người, Chúa âm thầm không bao giờ gây đau khổ cho tôi, nhưng yêu thương tôi luôn mãi. Chúa ở bên tôi, giúp đỡ tôi, yêu thương và dạy tôi yêu thương. Chúa đối thoại với tôi và trả lời những vấn nạn của tôi qua lời người trong Kinh Thánh. Tắt một lời, Thiên Chúa là Thiên Chúa tình yêu, cống hiến cho tôi mọi sự và hướng dẫn cho tôi trên nẻo ngay đường thẳng. Chúa cho tôi tất cả một cách nhưng không. Chúa cho tôi niềm hạnh phúc sung mãn nếu tôi biết lắng nghe, chấp nhận và tin cậy vào Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về hạnh phúc theo Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang tìm hiểu đối tượng tuyệt đối của niềm hy vọng theo quan điểm Kitô giáo qua việc khảo sát ba thuật ngữ: hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống đời đời. Chúng ta đã bắt đầu với thuật ngữ thứ nhất. Lần trước, chúng ta đã khảo sát từ ngữ hạnh phúc trong các ngôn ngữ Việt Nam, Hy Lạp, Latin. Lần này, chúng ta bước vào quan điểm của Kinh Thánh về hạnh phúc. Bắt đầu từ Cựu Ước, chúng ta sẽ tìm hiểu hai điểm: chủ thể hạnh phúc và nội dung hạnh phúc. Chủ thể hạnh phúc, trong tiếng Hebrew, Cựu Ước sử dụng cái từ Asrei 44 lần để ám chỉ con người hạnh phúc. Trong bản Hy Lạp, ý tưởng đó được chuyển dịch thành Makarios 17 lần và Makarisein 8 lần, Makaristos 1 lần. Nói chung, người hạnh phúc là kẻ không bị đau khổ về thể chất hoặc tinh thần. Trong Cựu Ước cũng như sau này trong Tân Ước, hạnh phúc tự nó là một sự ca ngợi thán phục, vì sau này nó trở thành một thể văn khen ngợi hoặc chúc mừng một người vì gặp may mắn hạnh phúc, và đồng thời cũng nêu bật lý do của sự may mắn đó. Phúc thay vì. Thể văn này đặc biệt gặp thấy nơi các sách Khôn Ngoan, 2 lần ở Gióp, 27 lần trong các thánh vịnh, 10 lần trong sách Châm Ngôn, 1 lần trong sách Diễm Ca, 1 lần trong sách Giảng Viên, và 3 lần trong sách Khôn Ngoan, 17 lần trong sách Huấn Ca, 1 lần trong sách Ba Rúc. Trong các sách còn lại của Cựu Ước, tuyển này ít khi được sử dụng. Trong Kinh Thánh, phúc được áp dụng cho con người, chứ không cho sự vật hoặc hoàn cảnh. Một trừ lệ là sách Giảng Viên chương 10 câu 17. Phúc cho đất nước có vua cai trị là con nhà quyền quý. Nhưng mà hiểu ngầm là tác giả đang nói tới thần dân của nhà vua, chứ không phải là ám chỉ đất đai. Văn chương Hy Lạp coi các thần linh là diễm phúc bởi vì họ được giải thoát khỏi cái chết, các âu lo, các lao nhập. Con người ở thế giới bên kia được coi là diễm phúc vì được hưởng tình trạng giống như các thần linh. Ngược lại, Kinh Thánh không hề gọi Thiên Chúa là diễm phúc, ngoại trừ hai chỗ ở trong Tân Ước, 1 Timôthê chương 1 câu 11 và chương 6 câu 15, khi Thánh Phaolô tuyên xưng Thiên Chúa là vạn phúc vì Ngài là đấng trường sinh bất tử. Tuy nhiên, đang khi mà các thần linh ở Hy Lạp hưởng hạnh phúc chứ không quan tâm tới loài người, còn các thần linh Babylonia dựng lên loài người để cho chết và lại sự sống cho mình, thì Thiên Chúa của Kinh Thánh lại muốn cho con người được hạnh phúc bằng cách thông ban cho họ sự sống, ân sủng và vinh quang cùng với những phúc lộc khác. Điểm thứ hai, nội dung. Nền tảng của hạnh phúc khá đa dạng. Nói chung, hạnh phúc hiện tại sự sống sung mãn. Sự sống ấy được đồng hóa với cuộc đời ở trần thế này. Mãi về sau, Mạc Khải mới mở ra viễn tượng và cho biết rằng sự sống tràn đầy chỉ đạt tới ở cuộc sống tương lai. Khi đi vào chi tiết của các lời chúc phúc mà Chúa ban cho dân Ngài, Cựu Ước nói tới một nhà vua đức độ, một người vợ đảm đang, một hậu duệ đông đúc, thân thể xinh đẹp, dồi dào của cải, danh giá khôn ngoan minh mẫn, tuổi thọ và ngôi vị huy hoàng. Trong sách Ông Gióp, ta có thể gặp được bản mô tả đầy đủ những sự lành và những sự dữ có thể xảy ra cho con người ở trên đời này. Tác giả trình bày luận đề về sự thịnh vượng của người dữ và tai họa của người lành. Ông Gióp cho thấy, kẻ gian ác cũng được hạnh phúc, an cư lạc nghiệp, con đàn cháu đông là những điều mà các đối thủ của ông coi là phần thưởng dành cho kẻ có đức hạnh. Thực ra thì các chi tiết này cũng gặp thấy trong văn chương Babylonia. Bệnh tật, âu lo, chết yểu là những tai ương mà dân Babylonia cho rằng các thần linh sử dụng để mà trừng phạt kẻ tội lỗi. Người Babylonia chỉ quan tâm tới cuộc đời hiện tại, sống thọ không bệnh tật của kẻ dư dật. Đó là những phúc lộc mà con người trông mong từ các vị thần linh. Kinh Thánh chỉ trích quan điểm suy vật đó. Trong số những điều tạo nên hạnh phúc, Cựu Ước nhấn mạnh tới đức cao minh, đức khôn ngoan, điều độ và hiếu thảo là những ân huệ Chúa ban và là những điều kiện để được hạnh phúc. Vì thế, để hiểu được ý nghĩa và giá trị của vài câu châm ngôn xem ra chỉ giới hạn hạnh phúc và những của khoái lạc vật chất, chẳng hạn như là Thánh Vịnh 1 câu 1, 41, 23, Thánh Vịnh 106, v.v., ta cần phải lòng chúng trong khung cảnh tôn giáo. Cựu Ước cảnh giác rằng những cảnh phú quý giàu sang bề ngoài có thể che giấu một lương tâm gian ác và tội lỗi, và dĩ nhiên đó không phải là hạnh phúc chân thật. Ngoài ra, kinh nghiệm cho thấy rằng đừng vội vàng đánh giá một con người là hạnh phúc trước khi họ lìa đời, bởi vì chỉ lúc đó mới có thể nhận biết kẻ ngay lành hạnh phúc. Sách Khôn Ngoan mở ra một viễn tượng mới cho cuộc đời, đó là còn có một cuộc sống ở bên kia thế giới. Đồng thời tác giả đặt nhân đức như là giá trị cao quý hơn các của cải vật chất. Và đây là tiêu chuẩn cần phải quy chiếu khi đánh giá hạnh phúc của một cá nhân. Những kẻ son sẻ có thể hạnh phúc nếu họ sống cuộc đời không tiểu. Như vậy, như sự Mặc Khải tiệm tiết, người ta biết được đâu là hạnh phúc chân thật mà con người cần phải hết lòng tìm kiếm. Kẻ hạnh phúc là người kính sợ Thiên Chúa, yêu mến và tìm kiếm Ngài, hy vọng vào Ngài. Phúc cho dân Israel bởi vì họ nhận được Mặc Khải của Thiên Chúa, được Chúa thiết lập giao ước, được tuyển chọn và cứu thoát. Phúc cho kẻ nào được thứ tha tội lỗi. Phúc cho ai giữ lương tâm trong sạch, không phạm lỗi trong lời ăn tiếng nói. Nói cho cùng, hạnh phúc thể tại thông hiệp với Thiên Chúa. Người công chính xác định rằng ngay cả trong cảnh buồn phiền khổ cực, đặc biệt là tử vi đạo, ta cũng có thể hạnh phúc. Thiên Chúa dùng sự đau khổ để rèn luyện con người. Hiểu như vậy, người công chính chấp nhận đau khổ, thậm chí tuyên xưng rằng phúc cho ai để cho Thiên Chúa cải hoán. Văn chương Ngụy Thư còn khai triển những tư tưởng đó, xem cái sự đau khổ và tử đạo chứ là hạnh phúc tuyệt vời nhất. Tân Ước. Mặc Khải của Đức Giêsu mang lại hai điều mới mẻ cho quan niệm về hạnh phúc. Một, tất cả những điều làm nên hạnh phúc chân chính đã hiện diện một cách tiềm ẩn ở nơi Đức Giêsu. Hai, hạnh phúc mang ý nghĩa tôn giáo và tinh thần, mà nên tả là ơn cứu độ ở trong nước trời. Đức Giêsu và hạnh phúc. Lời giảng của Đức Giêsu đã làm thay đổi triệt để các ý tưởng về phúc và họa. Người đã làm cho nhiều người được hạnh phúc và nhiều người mang họa. Vô phúc cho những người không đón nhận tin mừng, chẳng hạn như các thành phố cứng lòng. Vô phúc cho những người kinh sư và biệt phái vì bám sát vào tục lệ mà bỏ qua luật Thiên Chúa. Ngược lại, phúc cho những ai nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban ở nơi bản thân và hoạt động của Đức Giêsu. Đó là những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa, những kẻ tin tuy rằng không thấy, những kẻ không phúc ngã vì Đức Giêsu. Phúc cho những cặp mắt đã nhìn thấy Đức Kitô. Phúc cho thân mẫu của Đức Mêsia vì đã sinh hạ đến cứu độ thế gian và đã tin vào những lời Thiên Chúa hứa. Phúc cho ông Simon Phêrô bởi vì ông được Chúa Cha mặc khải cho biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Phúc cho những kẻ tỉnh thức trong chờ Chúa đến. Phúc cho những tôi tớ trung thành và khôn ngoan. Phúc cho những kẻ thực hành việc thương xót tha nhân, khiêm tốn phục vụ anh em. Phúc cho ai kiên nhẫn chịu đựng những thử thách và chiến đấu cho đức tin. Nội dung hạnh phúc. Nội dung của các hạnh phúc được tóm lại trong bản tuyên ngôn các điều kiện để được hạnh phúc. Matthew chương 5 câu 3-12, Luca chương 6 câu 24-26. Song song với những vô phúc hoặc khốn, cảm thấy Matthew cũng như là Luca. Các mối phúc của tin mừng đánh dấu một kỷ nguyên mới, một cái nhìn mới về hệ trận các giá trị. Đối lại các sự hào nhoáng giả dối của thế gian, Đức Giêsu tuyên bố sứ điệp hạnh phúc và cho biết có thể tìm thấy ở đâu hạnh phúc đích thực. Sứ điệp này đặt ngược tất cả quan điểm của người đời thường về hạnh phúc. Đức Giêsu không nói rằng những người giàu, sung túc, quyền thế là hạnh phúc, nhưng là những người nghèo, những người sầu muộn. Hạnh phúc mà người hứa sẽ được thỏa mãn ở chỗ vĩnh cửu. Nhưng mà ngay từ bây giờ, hạnh phúc đó có thể bắt đầu thực hiện trong bình an và hoan lạc của Thánh Linh. Người tiên Kitô hữu đã được hạnh phúc trong hy vọng, chứ chưa được tỏ hiện hoàn toàn như khi được chiêm ngưỡng Thiên Chúa nhãn tiền. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.